Ban Việt ngữ, Đài Chân Lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Nguyên Thành.
Hôm nay, ngày 29 tháng 9 năm 2021, thứ tư trong tuần thứ 26, mùa thường niên. Cùng với giáo hội, chúng ta mừng kính các tổng lãnh thiên thần Michael, Gabriel và Raphael. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan, chương 1, từ câu 47 đến câu 51. Khi ấy, Đức Giêsu thấy ông Nathanael tiến về phía mình, liền nói về ông rằng: "Đây đích thực là một người Israel, lòng dạ không có gì gian dối." Ông Nathanael hỏi người: "Làm sao ngài lại biết tôi?" Đức Giêsu trả lời: "Trước khi Philip-phê gọi anh, lúc anh đang ở dưới cây vả, tôi đã thấy anh rồi." Ông Nathanael nói: "Thưa Thầy, chính Thầy là Con Thiên Chúa, chính Thầy là Vua Israel." Đức Giêsu đáp: "Vì tôi nói với anh là tôi đã thấy anh ở dưới cây vả nên anh tin. Anh sẽ còn được thấy những điều lớn lao hơn thế nữa." Người lại nói: "Thật, tôi bảo thật các anh sẽ thấy trời rộng mở và các thiên thần của Thiên Chúa lên lên xuống xuống trên con người." Quý ông bà và anh chị em thân mến, trình thuật tin mừng hôm nay cho chúng ta nghe lại cuộc đối thoại giữa Đức Giêsu và ông Nathanael. Qua đó, Đức Giêsu mặc khải về sự hiện diện của các thiên thần. "Thật, tôi bảo thật các anh sẽ thấy trời rộng mở và các thiên thần của Thiên Chúa lên lên xuống xuống trên con người." Thiên thần theo nguyên ngữ là sứ giả. Theo thư Do Thái, các thiên thần là những thần linh phục vụ Thiên Chúa, và Thiên Chúa sai họ đến với những người cần được giúp. Thánh Gregorio thu nhặt nhiều đoạn thánh kinh khác nhau để xếp các thiên thần thành chín phẩm. Riêng phần tổng lãnh thiên thần được thư thứ nhất Thessalonica nhắc đến, nhưng thánh kinh chỉ nêu tên ba vị tổng lãnh thiên thần là Michael, Gabriel và Raphael. Nhắc đến tên các ngài, chúng ta cần phải ghi nhớ lời dặn dò của Thánh Gregorio cả. Tên các thiên thần là danh xưng chỉ các chức phận, chứ không chỉ bản tính. Michael có nghĩa là ai bằng Thiên Chúa. Gabriel có nghĩa là uy lực của Thiên Chúa. Và Raphael có nghĩa là Thiên Chúa cứu giúp. Lần dở lại những trang kinh thánh, chúng ta sẽ thấy rõ phận vụ của mỗi vị, cũng như những mối liên hệ đặc biệt với loài người chúng ta. Tổng lãnh thiên thần Michael là thống soái đạo binh trên trời trong cuộc chiến chống Satan, được miêu tả trong sách Khải Huyền và được xem là đấng bảo trợ đặc biệt của hội thánh trong cuộc chiến chống lại ma quỷ ở thế gian. Tổng lãnh thiên thần Gabriel được sai đến để truyền tin cho Đức Maria và tiên báo cho Daniel việc đấng thiên sai sẽ đến. Tổng lãnh thiên thần Raphael đã gìn giữ trẻ Tobia trong cuộc hành trình xa, chữa cho cha của Tobia được sáng mắt và được đồng hóa với vị thiên thần đã khuấy nước trong hồ Bethesda. Như vậy, sự hiện hữu của các thiên thần giúp chúng ta cảm nhận được sâu xa hơn tình yêu quan phòng của Thiên Chúa dành cho chúng ta. Chính trong sự hoàn hảo tốt lành của mình, Ngài đã tạo dựng nên các thiên thần để làm trung gian giữa Thiên Chúa và con người, để bảo vệ và nâng đỡ loài người chúng ta. Thật, tôi bảo thật các anh sẽ thấy trời rộng mở và các thiên thần của Thiên Chúa lên lên xuống xuống trên con người. Các thiên thần lên với Thiên Chúa để dâng cho Thiên Chúa nỗi thống khổ của nhân loại. Các ngài xuống với nhân loại để mang cho họ ân lộc và sứ điệp từ trời. Mừng lễ các tổng lãnh thiên thần, chúng ta thấy cả một phẩm trật các thiên thần được dựng nên để tiếp tục sứ mạng với Chúa, cứu chuộc nhân loại. Chúng ta vui sướng vì có các thiên thần nâng đỡ, hộ phù và che chở. Cuộc đời chúng ta luôn có các thiên thần hộ mệnh để hướng dẫn và dắt dìu chúng ta tiếp bước trên con đường tiến về quê trời. Chúng ta hãy noi gương bắt chước các thiên thần, sống gắn bó với Chúa và không ngừng khẩn cầu cùng các thiên thần phù hộ, cầu bầu và hướng dẫn mỗi người chúng ta biết sống yêu thương, hòa hợp, tha thứ, cảm thông cho nhau. Thiên Chúa cho chúng ta được quyền năng của tổng lãnh thiên thần Mica, ai bằng Thiên Chúa, được sức mạnh của tổng lãnh thiên thần Raphael, Thiên Chúa hùng dũng, và được ơn lành mạnh của tổng lãnh thiên thần Raphael, Thiên Chúa chữa lành. Lạy Thiên Chúa là Cha toàn năng hàng hữu, chúng con cảm tạ Chúa đã yêu thương chăm sóc và gìn giữ chúng con qua sự bảo vệ của các thiên thần. Xin cho chúng con luôn biết mến yêu và cộng tác với các ngài để có thể nhận ra và thực thi chương trình cứu độ của Chúa dành cho mỗi người chúng con. Amen.
Chiều thần trên quốc đồng thánh hân hoan người ca, trần hoàn một nơi hòa vang công vinh tạ ơn. Tổng lãnh thiên thần Michael, tổng lãnh thiên thần Gabriel, tổng lãnh thiên thần Raphael, xin đoái chồng chúng con về bến hy vọng. Ai bằng Thiên Chúa uy quyền, ai bằng Thiên Chúa vinh quang, Michael sứ thần Thiên Chúa, nâng đỡ con luôn chiến thắng ba thù. Chiều thần thiên quốc đồng thánh hân hoan người ca, trần hoàn một nơi hòa vang tôn vinh tạ ơn. Tổng lãnh thiên thần Michael, tổng lãnh thiên thần Gabriel, tổng lãnh thiên thần Raphael, xin đoái chồng chúng con về bến hy vọng. Thiên thần loan báo tin mừng, trông cậy mẹ đáp xin vâng. Gabriel sứ thần Thiên Chúa, soi sáng con luôn mến Chúa yêu người. Chiều thần thiên quốc đồng thánh hân hoan người ca, trần hoàn một nơi hòa vang công vinh tạ ơn. Tổng lãnh thiên thần Michael, tổng lãnh thiên thần Gabriel, tổng lãnh thiên thần Raphael, xin đoái chồng chúng con về bến hy vọng. Nhân từ thương đến con hèn, chữa lành thân xác con thơ. Raphael sứ thần Thiên Chúa, an ủi con luôn tin thác chan hòa. Chiều thần thiên quốc đồng thánh hân hoan người ca, trần hoàn một nơi hòa vang câu vinh tạ ơn. Tổng lãnh thiên thần Michael, tổng lãnh thiên thần Gabriel, tổng lãnh thiên thần Raphael, xin đoái chồng chúng con về bến hy vọng. Chiều thần thiên quốc đồng thánh hân hoan người ca, trần hoàn một nơi hòa vang câu kinh tạ ơn. Tổng lãnh thiên thần Michael, tổng lãnh thiên thần Gabriel, tổng lãnh thiên thần Raphael, xin đoái chồng chúng con về bến hy vọng. đồng lãnh thiên thần Michael, đồng lãnh thiên thần Gabriel, đồng lãnh thiên thần Raphael, xin gọi trong chúng con về bên hy vọng.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo do Di An phụ trách. Tin Vatican, Đức Thánh Cha Thiết Hàn Lâm Viện Tòa Thánh về sự sống. Trong buổi tiếp kiến Hàn Lâm Viện Tòa Thánh về sự sống sáng ngày 27 tháng 9 vừa qua, Đức Thánh Cha Francisco kêu gọi các nhà khoa học đa ngành chú ý tới cả những bệnh ít được thế giới quan tâm để cải tiến các phương pháp phòng ngừa và chữa trị. Hàn Lâm Viện Tòa Thánh về sự sống nhóm đại hội năm 2021 từ ngày 27 đến ngày 29 tháng 9 tới đây về đề tài sức khỏe công chúng trong viễn tượng hoàn cầu hóa, đại dịch, đạo đức sinh học và tương lai. Khóa học tiến hành với sự hiện diện của khoảng 100 người, nhưng cũng có một số người khác tham dự trực tuyến. Đức Tổng giám mục Vincenzo Baglia, Chủ tịch Hàn Lâm Viện cho biết, các diễn sĩ và chuyên gia năm châu trao đổi không những về đại dịch COVID-19, nhưng còn về thách đố hoàn cầu mà đại dịch đưa ra để có một sự phân phối công bằng các phương pháp trị liệu và trợ giúp y tế trên thế giới. Nếu để uổng phí cuộc khủng hoảng này, thì đó là điều còn tệ hại hơn chính cuộc khủng hoảng. Lên tiếng trong buổi tiếp kiến, Đức Thánh Cha nhận xét rằng, cuộc khủng hoảng đại dịch làm nổi bật sự liên hệ sâu đậm giữa chúng ta cũng như giữa gia đình nhân loại và căn nhà chung của loài người. Các xã hội chúng ta, nhất là tại Tây Phương, có xu hướng quên sự liên hệ với nhau như thế. Những hậu quả cay đắng đang ở trước mắt chúng ta. Vì thế, trong thời kỳ chuyển tiếp rộng lớn này, cần cấp thiết đảo ngược xu hướng tai hại ấy, và chúng ta có thể làm được điều này nhờ sự hợp lực của các ngành khác nhau. Đức Thánh Cha lấy làm tiếc vì bao nhiêu vấn đề rất trầm trọng bị làm ngơ không biết đến do thiếu sự dấn thân thích hợp. Chúng ta hãy nghĩ đến những ảnh hưởng tàn hại của một số bệnh như sốt rét ngã nước và bệnh lao, những điều kiện vệ sinh, y tế, mỗi năm gây ra hàng triệu cái chết trên thế giới, dù có thể tránh được. Nếu chúng ta so sánh thực tại này với mối quan tâm mà đại dịch COVID-19 tạo nên, chúng ta nhận thấy rằng có sự khác biệt rất lớn giữa nhận thức về sự trầm trọng của vấn đề và sự động viên năng lực và tài nguyên để đối phó. Đức Thánh Cha cũng nói rằng, dĩ nhiên, điều tốt đẹp là chúng ta đưa tất cả các biện pháp để ngăn chặn và đánh bại COVID-19 trên bình diện hoàn cầu. Nhưng bối cảnh lịch sử, trong đó chúng ta đang bị đe dọa gần kề về sức khỏe, cũng phải làm cho chúng ta chú ý đến ý nghĩa của tình trạng dễ bị tổn thương và hàng ngày sống trong tình trạng bấp bênh. Như thế, chúng ta cũng cảm thấy có trách nhiệm về những hoàn cảnh sống của nhiều người khác mà cho đến nay chúng ta ít hoặc không hề quan tâm tới. Tin Brasilia, Brazil. Thêm một hồng y qua đời vì COVID-19. Tối ngày 26 tháng 9 vừa qua, Đức Hồng y José Freire Falcao, nguyên tổng giám mục giáo phận Brasilia, thủ đô Brazil, đã qua đời vì bệnh dịch COVID-19, hưởng thọ 96 tuổi. Ngài là vị hồng y thứ hai người Brazil tử vong vì COVID-19, sau Đức Hồng y Oscar Seix, nguyên tổng giám mục Rio de Janeiro, người Brazil hồi đầu năm nay, và là vị thứ hai người Mỹ Châu Latin, tức là sau Đức Hồng y Urosa Savino, nguyên tổng giám mục giáo phận thủ đô Caracas của Venezuela, mới qua đời hôm 23 tháng 9 vừa qua, thọ 79 tuổi. Đức Hồng y Falcao sinh năm 1925 và làm tổng giám mục giáo phận Brasilia từ năm 1984, thăng hồng y 4 năm sau đó, năm 1988. Ngày 17 tháng 9 vừa qua, ngài được đưa vào nhà thương vì COVID-19. Một tuần sau đó, bệnh trạng của ngài nặng hơn và hai ngày sau, Đức Hồng y đã qua đời. Như vậy, với sự qua đi của Đức Hồng y Falcao, hồng y đoàn còn 217 vị, trong đó có 121 hồng y cử tri dưới 80 tuổi và có 96 vị trên 80 tuổi. Mặt khác, hôm 26 tháng 9 vừa qua, Đức Hồng y Raymond Burke, 73 tuổi, người Mỹ, nguyên chủ tịch tối cao pháp viện của Tòa Thánh, đã thông báo cho các bạn hữu và tín hữu về tình trạng sức khỏe của ngài sau khi bị nhiễm COVID-19. Sau khi bị lây nhiễm ở Mỹ, ngài được đưa vào nhà thương điều trị 4 ngày sau đó. Vào ngày 14 tháng 8 vừa qua, Đức Hồng Y bị đưa vào khu điều trị khẩn trương, phải dùng máy thở trong một tuần lễ. Sau đó, Đức Hồng Y tiếp tục được điều trị tại nhà thương thêm 12 ngày nữa, cho đến khi được xuất viện vào ngày 3 tháng 9 vừa qua. Từ đó, Đức Hồng Y Berg sống trong một nhà gần các thân nhân của ngài. Hơn 3 tuần trôi qua, Đức Hồng Y cho biết ngài cần thêm vài tuần lễ nữa trong chương trình hồi phục mới có thể trở lại hoạt động bình thường. Đức Hồng Y Berg cho biết, hiện giờ ngài cố gắng tăng trưởng trong sự kiên nhẫn và xin các tín hữu và thân hữu tiếp tục cầu nguyện cho ngài. Tin Roma. Tân Chủ tịch Liên Hội đồng Giám mục Âu Châu. Đức cha Gintaras Linas Rusas, Tổng giám mục giáo phận Vilnius, thủ đô Lithuania, đã được bầu làm tân chủ tịch Liên Hội đồng Giám mục Âu Châu hôm 25 tháng 9 vừa qua, với nhiệm kỳ 5 năm. Ngài kế nhiệm Đức Hồng Y Angelo Bagnasco, nguyên Tổng giám mục giáo phận Genova, nguyên Chủ tịch Hội đồng Giám mục Italia. Đức Tổng giám mục Rusas sinh cách đây 60 năm tại Washington, Hoa Kỳ, trong một gia đình Lithuania di dân. Ngài tốt nghiệp toán học và tin học tại Đại học Ucla ở Los Angeles và làm tư vấn kỹ thuật cho hãng IBA trước khi sang Roma học tại Đại học Angelicum và tổ phong linh mục năm 1994. Cùng năm đó, Jeff Rusas được chọn làm Tổng thư ký Hội đồng Giám mục Lithuania, rồi làm Giám đốc Đại chủng viện Vilnius. Năm 2010, sẽ được bổ nhiệm làm Giám mục Giáo hạt Quân đội Lithuania. Và 3 năm sau đó, được có thánh bổ nhiệm làm tổng giám mục giáo phận thủ đô Vilnius, kế nhiệm Đức Hồng Y Bakis. Ngày 28 tháng 10 năm 2014, Đức Tổng giám mục Rusas được bầu làm Chủ tịch Hội đồng Giám mục Lithuania. Đại hội Liên Hội đồng Giám mục Âu Châu tiến hành tại Roma trong những ngày vừa qua, nhân dịp kỷ niệm 50 năm thành lập. Các giám mục thành viên cũng đã bầu hai vị phó chủ tịch, là Đức Hồng Y Jean-Claude Hollerich, dòng tên Tổng giám mục giáo phận Luxembourg và Chủ tịch Ủy ban Giám mục Liên hiệp Âu Châu, gọi tắt là COMEX. Vị tân phó chủ tịch thứ hai là Đức cha Laszlo Németh, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Thánh Cyrilo và Metodio, bao gồm các giám mục Serbia, Montenegro, Kosovo và Bắc Macedonia. Trong sứ điệp công bố vào cuối khóa họp 3 ngày ở Roma, Liên Hội đồng Giám mục Âu Châu đã khẳng định, những thách đố ngày nay như những khó khăn trong đối thoại, nghi kỵ trong cuộc gặp gỡ người khác, nền văn hóa duy vật lan tràn, gây khó khăn cho đức tin Kitô cũng như tôn giáo, và nói chung cho nền văn minh của con người. Chúng ta không được sợ hãi, nhưng cần liên kết với nhau giữa các mục tử và công dân, đồng hành với anh chị em, các cá nhân, gia đình, dân tộc, quốc gia, để phục vụ niềm vui của anh chị em. Chúa Giê-xu thực là niềm hy vọng chân thực của Âu Châu, vì Ngài là chân lý, và chỉ có chân lý mới làm cho tự do. Nhắc đến lời Đức Thánh Cha trong thánh lễ khai mạc chiều ngày 23 tháng 9 vừa qua tại Vatican mời gọi tiến vào hành trình công nghị, các giám mục Âu Châu cho biết sẵn sàng lắng nghe các dân tộc Âu Châu. Ước gì không ai sợ tin mừng của Chúa Giê-xu. Tin mừng nói với chúng ta về con người và Thiên Chúa là đấng bảo đảm phẩm giá con người, nhắc nhở rằng không ai lẻ loi hoặc phải cô độc, những người yếu nhất phải được nhìn ưu tiên. Các giám mục cũng nhắc nhở rằng không có tự do nếu không có tha nhân và cũng chẳng có tiến bộ, vì mỗi người là một thiện ích cho tất cả, con người, gia đình và quốc gia. Cùng nhau ta thấy rõ hơn và khiêm tốn tiến bước vào những chân trời ánh sáng và an bình. Tin Washington, Hoa Kỳ. Các giám mục Hoa Kỳ phản đối Hạ viện thông qua luật phá thai vô giới hạn. Các giám mục Mỹ mạnh mẽ phản đối Hạ viện nước này với đa số thuộc đảng Dân Chủ đã thông qua dự luật cho phá thai trong mọi giai đoạn. Hôm 24 tháng 9 vừa qua, Hạ viện Mỹ đã thông qua dự luật số 3755 mang tên là luật bảo vệ sức khỏe phụ nữ. Luật sẽ áp đặt việc phá thai theo yêu cầu trên toàn quốc trong mọi giai đoạn thai nghén và sẽ giới hạn các luật ủng hộ sự sống ở mọi cấp độ của chính phủ. Kể cả luật phải thông báo cho cha mẹ nếu đương sự xin phá thai là trẻ nữ vị thành niên. Luật sẽ bó buộc mọi người Mỹ phải ủng hộ phá thai tại Mỹ cũng như tại nước ngoài bằng tiền thuế, và cũng sẽ buộc các nhà thương và nhân viên y tế phải thi hành trợ giúp phá thai dù đó là điều trái với tín ngưỡng của họ, cũng như bó buộc các chủ nhân và hãng bảo hiểm phải trả tiền phá thai. Phản ứng về việc này, Đức cha Joseph Nauman, Tổng giám mục giáo phận Kansas City, Chủ tịch Ủy ban giám mục Mỹ về các hoạt động bảo vệ sự sống, đã ra tuyên ngôn nói rằng, dự luật với tên hiệu đánh lừa là dự luật tháo thứ nhất về phá thai tại đất nước Mỹ chúng ta từ trước đến nay. Dự luật 3755 không bảo vệ sức khỏe của phụ nữ, nhưng chỉ loại trừ bất kỳ và mọi sự bảo vệ các trẻ em chưa sinh ra. Nó sẽ đưa tới sự cố tình tiêu diệt hàng triệu sự sống chưa sinh ra để cho vô số phụ nữ phải chịu những vết sẹo về thể lý, cảm xúc và tinh thần. Dự luật này cho rằng phá thai có thể là giải pháp tốt đẹp duy nhất cho một cuộc khủng hoảng về thai nghén. Dự luật 3755 dựa trên huyền thoại giả tạo và tuyệt vọng khiến phụ nữ hoàn toàn thất bại. Khi coi phá thai như một sự cắt bỏ một ruột thừa, đề nghị này hoàn toàn không phù hợp với công chúng Mỹ. Trong tư cách là một quốc gia được xây dựng trên sự nhìn nhận rằng mỗi người được ấn tạo hóa, ban cho quyền sống bất khả nhượng, quyền tự do và theo đuổi hạnh phúc, luật này hoàn toàn là một điều bất công. Hạ viện cần công khai chấp nhận chính sách tôn trọng quyền của các bà mẹ, con cái của họ và lương tâm của mọi công dân Mỹ, và đừng đưa ra chính sách cho phá thai theo yêu cầu cho đến khi sinh ra. Đây là điều hoàn toàn không phù hợp với các nguyên tắc của đất nước chúng ta. Tin Paris, Pháp Quốc. Gia đình dòng Thánh Vinh Sơn động viên đáp ứng những thách đố của nhân loại. Đại gia đình dòng Thánh Vinh Sơn hiện diện tại 162 quốc gia trên thế giới, động viên để góp phần đáp ứng những thách đố của nhân loại. Nhân lễ kính thánh tổ phụ Vincent Paulo ngày 27 tháng 9 vừa qua, cha Thomas Macric, người Argentina gốc Slovenia, đã gửi thư cho toàn gia đình dòng Thánh Vinh Sơn để mời gọi tích cực tham gia vào chương trình phát triển một hệ thống trên bình diện quốc tế, quốc gia, miền và địa phương để ngày càng đáp ứng mau lẹ và hữu hiệu hơn đối với những thiên tai, chiến tranh và các tai ương khác. Thăng tiến Liên minh Gia đình Thánh Vinh Sơn giúp người vô gia cư, gọi tắt là SHA, và chiến dịch 13 nhà trong gia đình Vinh Sơn. Trong thư, cha tổng quyền Thomas Macric cũng vạch ra những đường hướng nhắm đẩy mạnh sự cộng tác, mục đích là tăng cường các cuộc gặp gỡ và hội họp để có sự cộng tác chặt chẽ và trao đổi với nhau. Cha cũng ca ngợi khả năng kỹ thuật mà mỗi người cần thi hành trong thời kỳ xa cách nhau về thể lý vì đại dịch, nhưng tại những nơi nào có thể, cần sớm trở lại gặp gỡ trực diện với các anh chị em, tái tổ chức các cuộc hội họp và gặp gỡ không thể thiếu được để có thể cùng nhau tiếp tục con đường chung của phong trào giúp đỡ người nghèo. Gia đình Vinh Sơn, gọi tắt là Pham Vinh, là một phong trào quy tụ khoảng 4 triệu người thuộc hơn 160 tổ chức phục vụ người nghèo theo gương Thánh Vinh Sơn Paulo, Thánh nữ Marie Louise Marillac, sáng lập dòng nữ tử bác ái và nhiều vị thánh khác. Tin Liên Hiệp Quốc. Tham luận của Đức Hồng Y Parolin tại Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc. Hôm 25 tháng 9 vừa qua, Đức Hồng Y Pietro Parolin, quốc vụ khanh tòa thánh, đã phát biểu qua video với Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc lần thứ 76 tại New York và trình bày lập trường của tòa thánh về các vấn đề lớn của thế giới, với ý hướng kêu gọi xây dựng hòa bình trên tình huynh đệ. Đức Hồng Y quốc vụ khanh nói về các vấn đề như sự phục hồi sau đại dịch, hội nghị thượng đỉnh COP26 tại Glasgow vào tháng 11 tới đây, về sự thay đổi khí hậu, chiến tranh và giải trừ vũ khí hạt nhân, và ngài cũng phê bình những chủ trương cổ võ các quyền mới, trong đó có phá thai như những điều trái ngược với các giá trị cần phải hỗ trợ. Đức Hồng Y Parolin nhắc đến những tình trạng cấp thiết trên thế giới, những đau khổ của nhân dân Haiti, Afghanistan, Liban và Syria. Tất cả những vấn đề đó được Đức Hồng Y Parolin trình bày xoay quanh đề tài, kiến tạo sự phục hồi qua hy vọng.
Chào mừng quý vị và các bạn đến với chương trình Học hỏi mỗi ngày của Ban Việt ngữ Đài Chân lý Á Châu từ Quy luật tuần. Hành trình với lời Chúa và gương chứng nhân sẽ là hai chuyên mục chúng tôi lần lượt gửi đến quý vị và các bạn trong ngày thứ tư hôm nay. Mời quý vị và các bạn cùng đón theo dõi. Quý vị và các bạn thân mến, trước khi tiếp tục học hỏi về thư thứ nhất của Thánh Phaolô Tông Đồ gửi tín hữu Côrintô, trong tuần này, Đức Cha Phêrô Nguyễn Văn Cảm sẽ giúp chúng ta lược lại những chủ điểm chính trong 7 chương đầu của thư. Mời quý vị và các bạn cùng đón theo dõi.
Và hôm nay khi ta bắt đầu lại thư thứ nhất Côrintô, thì tôi muốn nhắc các anh chị một chút. Những phần đầu một chút thôi để ta thấy tính liên tục. Các anh chị nhớ lại thư thứ nhất Côrintô thì sẽ thấy vấn đề mà làm cho Thánh Phaolô quan tâm nhất đó là sự chia rẽ trong cộng đoàn xã hội, trong cộng đoàn tín hữu Côrintô. Cũng là Kitô hữu mà người thì bảo tôi là phe Apollo, tôi là phe Phêrô, tôi là phe Phaolô. Sự chia rẽ. Và từ đó Thánh Phaolô đặt vấn đề rất là quyết liệt. Thế ra Đức Kitô đã bị chia năm xẻ bảy rồi ư? Có phải Phaolô đã chịu đóng đinh vào khổ giá vì anh em chăng? Hay anh em đã chịu phép rửa nhân danh Phaolô sao? Là vấn đề rất là quyết định. Và từ đấy ngài mới tập trung vào Chúa Giêsu, và là Chúa Giêsu chịu đóng đinh thập giá. Cho nên trong thư thứ nhất Côrintô ta gặp được những suy tư phải nói là tuyệt vời về thập giá Chúa Giêsu. Mùa chay nên đọc lại cái phần này để suy nghĩ. Rồi tiếp theo đó thì Thánh Phaolô bàn đến một số tội lỗi trong cộng đoàn Côrintô. Có ba tội mà ngài nhấn mạnh. Thứ nhất đó là loạn luân nhé. Loạn luân đến nỗi mà lại còn tệ hơn cả dân ngoại. Đây cũng là một điều mà mình phải quan tâm đấy. Đâu có phải là mình cứ được chịu phép rửa tội chứ tự nhiên là thành thánh nhé. Không chừng lại còn sống tệ hơn cả dân ngoại. Cái tội thứ hai mà ngài nhấn mạnh đó là đem nhau kiện cáo ở tòa đời. Thay vì trong cộng đoàn các Kitô hữu mình giải quyết với nhau, thì đem nhau ra tòa đời mà kiện cáo, làm gương xấu cho người ta. Và tội thứ ba là tội mà con người ta ai cũng phạm, khi ít khi nhiều, khi nào cũng có, tội tà dâm. Và trong cái phần nói đến tội tà dâm này này, các anh chị đọc kỹ thì sẽ thấy ngài đưa ra những lý do mà tôi có thể nói những lý do này sẽ trở thành nền tảng thần học khi chúng ta nói đến giá trị của thân xác. Ngày hôm nay người ta đề cao thân xác lắm, đến nỗi mà người ta tôn thờ thân xác. Nhưng mà giá trị đích thực của thân xác nằm ở đâu? Thánh Phaolô đưa ra ba lý do ở chương 6 á. Nếu chúng ta đọc câu 4 thì sẽ thấy câu 14 sẽ thấy ngài viết thế này: Thiên Chúa đã làm cho Chúa Kitô sống lại, chính Người cũng sẽ dùng quyền năng của Mình mà làm cho chúng ta sống lại. Như vậy cái thân xác của các anh chị và tôi này, thân xác của những con người mà tin vào Chúa Kitô này, thân xác này sẽ là thân xác được sống lại, được phục sinh. Cho nên giá trị của thân xác đó nó lớn lắm, nó cao cả lắm. Lý do thứ hai mà Thánh Phaolô đưa ra đó là ở câu 15 cho đến câu 17. Nào anh em chẳng biết rằng thân xác anh em là phần thân thể của Đức Kitô sao? Tôi lại lấy phần thân thể của Đức Kitô mà làm phần thân thể của người kỹ nữ sao? Hiểu được cái cách lập luận của Phaolô không? Tức là khi mà mình chịu phép rửa tội á, thì mình trở nên chi thể trong thân mình Chúa Kitô. Và mình trở nên có nghĩa không phải chỉ là linh hồn mình mà là toàn bộ con người của mình đấy này, trong đó có thân xác. Trở nên chi thể trong thân mình Chúa Kitô. Vậy thì tôi đã là chi thể trong thân mình của Chúa, tôi đã là một phần thân thể của Chúa, thì tôi lại đi làm phần thân thể của gái điếm hay sao? Đấy, Thánh Phaolô lập luận như vậy đấy. Và lý do thứ ba, các anh chị đọc được ở câu 19 đến 21. Anh em lại chẳng biết rằng thân xác anh em là đền thờ của Thánh Thần sao? Thân xác này là đền thờ của Chúa Thánh Thần. Cho nên tôi mới nói với các anh chị là những lý do nêu lên ở đây á, nó là nền tảng thần học cho suy tư của Kitô giáo về giá trị của thân xác. Trong lịch sử tư tưởng của nhân loại là chúng ta hay thấy hai hướng nó ngược lại. Con người ta xác hồn. Có một giai đoạn mà người ta đề cao linh hồn đến độ khinh miệt thân xác, coi thân xác là nguồn mọi tội lỗi. Rồi đến một giai đoạn người ta lại phản lại, tức là đề cao thân xác đến độ chẳng còn nhìn ngó linh hồn gì nữa. Mà hình như đấy là thời ngày hôm nay ấy. Tìm mọi cách để thỏa mãn thân xác. Cả hai cách nhìn này đều cực đoan hết. Và khi Thánh Phaolô nói với chúng ta là thân xác này là phần thân thể của Chúa Kitô, thân xác này là đền thờ của Chúa Thánh Thần, thân xác này hướng đến cuộc phục sinh vĩnh cửu, thì tất cả những điều đó đều cho thấy không được khinh miệt thân xác, nhưng mà đồng thời phải tôn trọng thân xác đúng giá trị của nó. Xác hồn là một.
Quý vị và các bạn thân mến, chuyên mục Hành Trình Với Lời Chúa đến đây xin tạm ngừng. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong lần phát tới.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Gương Chứng Nhân do Văn Việt phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, một gương chứng nhân hôm nay xin được trình bày bài viết của linh mục Phêrô Võ Xuân Tiến, tổng giáo phận Huế, về cha John Bautista Echeren, vị thừa sai loan báo tin mừng tại Việt Nam, vừa được Chúa gọi về ngày 21 tháng 9 vừa qua. Đại ân nhân là từ ngữ được thốt lên trên môi miệng của nhiều Kitô hữu Việt Nam nói chung và của giáo phận Huế nói riêng, trước sự ra đi của cha John Bautista Echeren, một vị thừa sai kiệt xuất, một nhà truyền giáo đích thực, một thành viên đáng kính và gương mẫu, một món quà vô giá được ban cho Giáo hội Công giáo Việt Nam. Cha Estraven thuộc Hội Thừa sai Paris và là linh mục của Tổng giáo phận Huế đã trút hơi thở cuối cùng lúc 9 giờ 15 phút ngày lễ Thánh Matthew Tông đồ 21 tháng 9 vừa qua tại Đại chủng viện Huế, hưởng thọ 89 tuổi với 63 năm linh mục. Đây là một sự ra đi lành thánh, bình an, thanh thản trước sự hiện diện của nhiều người quay quần bên Ngài. Giáo hội Việt Nam đã có thể thực hiện những tiến bộ to lớn là nhờ những nỗ lực được Hội Thừa sai Paris thực hiện trong việc gieo những hạt giống tốt trên vùng đất loan báo tin mừng ở Việt Nam. Đó là lời phát biểu của Đức Tổng Giám mục Giuse Nguyễn Chí Linh trong cuộc hội ngộ được Giáo hội Việt Nam tổ chức để tri ân Hội Thừa sai Paris ngày 18 tháng 4 năm 2018. Và một trong những hạt giống tốt mà không ai có thể phủ nhận chính là cha John Bautista Echaren, người cũng đã từng phát biểu trong sự kiện này và cũng là dịp kỷ niệm 60 năm linh mục của Ngài. Ngài nói, tôi yêu đất nước Việt Nam và tôi coi đất nước này như quê hương của chính tôi. Tôi đến Việt Nam để chiêm ngưỡng con người và văn hóa Việt Nam. Còn hơn cả chiêm ngưỡng, Ngài đến cư ngụ giữa chúng ta, đã trở thành người Việt Nam đối với người Việt Nam, đã nghiện Việt Nam như lời Đức Tổng Giuse trong lời phân ưu với Hội Thừa sai Paris, và gia đình của Ngài đã biến Việt Nam, con người, lối sống, văn hóa, ngôn ngữ Việt Nam thành máu huyết của mình. Nếu Đức Thánh Cha Francisco luôn muốn thúc đẩy một cuộc loan báo tin mừng trung thành với phong cách của Thiên Chúa và gần gũi với con người, cũng như kêu gọi hội nhập văn hóa bằng việc hãy đi vào đời sống của đoàn dân tín hữu trong sự tôn trọng các phong tục, truyền thống của họ, thì cha John Bautista Echaren đã cụ thể hóa những điều đó cách rõ nét nhất trong cuộc đời và ơn gọi thừa sai của Ngài. Để hiểu tại sao một linh mục trẻ chưa đầy 3 tháng sau khi chịu chức đã hăng hái lên đường đi truyền giáo tại Việt Nam lúc mới 26 tuổi, ngày 22 tháng 4 năm 1958, dù biết rằng cái chết đang chờ đợi mình ở đó, chúng ta cùng lắng nghe bài phỏng vấn Ngài do Hội Thừa sai Paris thực hiện. Qua đó, cha Echaren cho thấy cái nhìn của mình về ơn gọi truyền giáo này. Những gì ưu tiên, đó là một ơn gọi nảy sinh trong tâm hồn của một người trẻ và làm cho đạt kết quả, làm cho thực hiện. Vì sao? Bởi vì chiều kích ra đi đến với một dân tộc, đến với một giáo hội ở nơi khác này, là điều thiết yếu đối với đức tin Kitô giáo, không chỉ theo quan điểm cá nhân, nhưng đối với chính giáo hội. Sống chiều kích này của đức tin Kitô giáo là hoàn toàn thiết yếu, bất kể tình trạng nghèo nàn ngày nay của các giáo hội phương Tây, sắc riêng của Pháp. Quả thế, có một phản đối hiện nay ở Pháp là tại sao giờ đây thiếu linh mục, nhưng vẫn có nhiều bạn trẻ muốn dấn thân đến những nơi xa xôi rao giảng Chúa Kitô. Cha Echaren, lúc còn là bề trên tổng quyền của Hội Thừa sai Paris, đã trả lời cách sát tiếng rằng, hoàn toàn không cần phải nói đến số lượng linh mục khi chúng ta nói về ơn gọi, cũng tương tự như đối với người đi tu dòng chiêm niệm và dâng hiến trọn đời mình trong công việc cầu nguyện cho giáo hội, cho thế giới, đó là một ơn gọi đặc biệt. Thật vậy, đối với Hội Thừa sai Paris, ơn gọi truyền giáo này là một ơn gọi đặc biệt bổ sung cho ơn gọi chiêm niệm và ơn gọi linh mục giáo phận, và không kém phần cần thiết hơn. Vị đại ân nhân của Giáo hội Việt Nam nói tiếp, nếu chúng ta nhìn vào toàn bộ châu Á, lục địa bao la mà dân số biểu hiện, thì chỉ có 2% số người đã thực sự muốn đón nhận sứ điệp Kitô giáo này. Đối với chúng ta, vấn đề không phải là cạnh tranh bằng mọi giá để gia tăng con số Kitô hữu, làm lớn mạnh thể chế giáo hội,
nhưng đó là một quyền của mỗi người được đón nhận sứ điệp về Thiên Chúa cách hoàn toàn tự do và cả trong sự tôn trọng những lộ trình thiêng liêng của họ từ bao thế kỷ. Vai trò của chúng ta là làm chứng cho niềm tin vào Chúa Giêsu Kitô về việc chúng ta được nhận làm nghĩa tử trong Chúa Giêsu Kitô và về hạnh phúc biết mình được Thiên Chúa yêu thương và có thể nói và biểu lộ điều đó bằng cách này hay cách khác. Tất cả những tâm tình sâu xa trên đây cho thấy rõ chính tình yêu Chúa Kitô thúc bách chúng tôi đã thúc đẩy Ngài từ bỏ một cuộc sống yên bình nơi chính quê hương mình để mạo hiểm trên hành trình truyền giáo, trong sự khát khao dâng hiến và khiêm tốn phục vụ Chúa và con người, để rồi biến cuộc đời mình thành quà tặng cho tha nhân đến độ muốn gửi gắm thân xác Ngài nơi lòng đất mẹ Việt Nam, một quà tặng mà Đức Tổng Giuse Nguyễn Chí Linh gọi là vô giá Chúa đã ban cho đất nước Việt Nam. Sự ra đi của Ngài quả là một mất mát lớn cho giáo hội Việt Nam. Trước tin buồn to lớn này, không biết bao nhiêu lời thương tiếc. Thế nhưng, bản thân cha Esaren đã nhắn nhủ lại với chúng ta hai điều nuối tiếc đầy ý nghĩa như sau. Điều nuối tiếc thứ nhất là tôi đã quá đầu tư vào công việc mà không thật sự ý thức rằng tôi đang thực hiện một sứ mệnh do Chúa ủy thác thông qua giáo hội. Nói một cách cụ thể, điều đó có nghĩa là làm việc thì nhiều và cầu nguyện kết hợp với Chúa thì ít. Nó có thể nguy hiểm bởi vì sự thỏa mãn cá nhân có thể lấn lướt lòng bác ái thật sự. Mọi công việc bác ái theo lời Chúa dạy phải được thực hiện sau một lúc lắng động tâm hồn và cầu xin ân sủng của Chúa. Khi đọc tin mừng, chúng ta thấy Chúa Giêsu khi gặp ai, khi vào nhà ai, khi giúp người nghèo, Ngài luôn ý thức làm theo ý Chúa Cha. Để tình yêu Chúa Cha được nhận biết, để mọi người hiểu được ý nghĩa của việc được chữa lành thân xác và chữa lành tâm hồn, để giúp chúng ta sống đức tin và đức cậy, để dạy chúng ta biết tha thứ, biết sống cùng nhau. Nói tóm lại là để nước Chúa trị đến. Đức Kitô không bao giờ quên tạ ơn Chúa Cha vì lòng tin mà Ngài thấy nơi những người Ngài chữa lành, nhất là những người bé nhỏ khiêm tốn nhất. Ngài cảm động về lòng tin này và tuyên bố rằng nước trời đã đến gần. Chúng ta cần phải học tất cả nơi Chúa Giêsu. Chúng ta cũng không nên quên rằng chúng ta đã lãnh nhận sứ mệnh từ giáo hội và trong giáo hội. Chúng ta không được độc quyền về trách nhiệm mục vụ. Chúng ta phải chú ý đến những người cộng tác với mình, các linh mục, các tu sĩ nam nữ, giáo dân và phối hợp công việc với họ. Hỏi ý kiến họ, nhận biết rằng người khác có thể đáp ứng lại một nhu cầu cụ thể nào đó tốt hơn mình. Vui mừng vì tài năng của họ, vì thành công của họ, và biết cách chúc mừng và khuyến khích họ. Có một điều tôi nuối tiếc khác mà tôi thường chia sẻ khi đã nghỉ hưu, nó cũng liên quan đến điều nuối tiếc trên. Đó là tôi quá chú trọng đến việc làm của mình, nên không nhận ra hết và chiêm ngưỡng đủ công trình của Chúa qua từng người. Tôi nghĩ rằng việc linh mục chiêm ngưỡng công trình của Chúa là rất quan trọng, không chỉ chiêm ngưỡng qua thiên nhiên, nhưng qua những con người, dù họ có đạo hay không, có những đức tính tuyệt vời nơi các cá nhân, trong các gia đình và trong đời sống cộng đoàn, các giá trị về tình yêu trung thành, về sự bình an tỏa sáng và đôi khi về sự can đảm anh hùng. Các đức tính này là những giá trị linh thiêng như các ngôi sao trên bầu trời, có thể chỉ đường dẫn lối về với Chúa Kitô. Đó là những con đường truyền giáo có thể tạo cơ hội cho linh mục đối thoại và dẫn vào lời Chúa. Chính nhờ tôn trọng công trình của Chúa, chúng ta mới có thể nói về Chúa. Hai điều nuối tiếc mà cha Israel đã để lại cho hậu thế như một di chúc tinh thần, một cách nào đó là lời sám hối chân thành từ sâu thẳm bản thân Ngài, và cũng là lời mời gọi những người còn sống đi vào tâm tình hoán cải mục vụ, để cuối cùng nhận ra rằng chúng ta phải học tất cả nơi Chúa Giêsu là để nước Chúa trị đến, để tất cả các con đường phục vụ phải dẫn lối về với Chúa Kitô. Chúng con thành kính cảm ơn cha Estherin. Một gương chứng nhân, xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Minh Thanh trong những phút cầu nguyện.
Thiên thần là những thụ tạo thiêng liêng, không ngừng tôn vinh Thiên Chúa và phục vụ kế hoạch cứu độ của Thiên Chúa đối với các thụ tạo khác, đồng thời cộng tác vào mọi điều thiện hảo của chúng ta. Các ngài vây quanh Đức Kitô là Chúa của mình để phục vụ người, đặc biệt trong việc hoàn thành sứ mạng cứu độ nhân loại. Hội Thánh tôn kính các Thiên Thần vì các ngài trợ giúp Hội Thánh trong cuộc lữ hành trần thế và bảo vệ hết mọi người. Thánh Augustino đã nói, Thiên Thần chỉ chức năng chứ không chỉ bản tính. Tự bản thể, các Thiên Thần là những tôi tớ và sứ giả của Thiên Chúa, vì các ngài hằng chiêm ngưỡng Thánh Nhan Cha ta ở trên trời. Nên các ngài là những người đi thực hiện lời Chúa, sẵn sàng phụng lệnh người. Các Thiên Thần mà chúng ta mừng kính hôm nay là các tổng lãnh Thiên Thần. Chúng ta chỉ biết đến một số vị nhờ các tên riêng để thấy được công việc của các ngài qua những danh xưng đó. Trong thành thánh trên trời, nơi tri thức đạt tới mức hoàn hảo nhờ ơn hưởng kiến Thiên Chúa toàn năng, thì không cần có tên riêng, vì đâu phải không có tên mà ngôi vị các ngài không được biết đến. Nhưng chỉ khi nào đến với chúng ta để thi hành một tác vụ, thì ở giữa chúng ta, các ngài mới mang tên gọi liên quan đến tác vụ đó. Vì thế, Mikael có nghĩa là ai bằng Thiên Chúa, Gabriel có nghĩa là sức mạnh của Thiên Chúa, và Raphael có nghĩa là linh dược của Thiên Chúa. Chúng ta biết đến các tổng lãnh Thiên Thần nhờ những lần các ngài được nhắc đến trong Kinh Thánh. Đức Thánh Mikael được nhắc đến trong sách Daniel, sách Khải Huyền và thư Thánh Giuđa Tông Đồ. Trong sách Khải Huyền, nơi chương 12, các câu từ 7 đến 9, mô tả cuộc chiến do Tổng lãnh Thiên Thần Mikael và các Tổng lãnh Thiên Thần chiến đấu với Satan. Tổng lãnh Thiên Thần Mikael đã trở nên nhà vô địch về lòng trung thành đối với Thiên Chúa và là đấng bảo vệ dân Thiên Chúa. Đức Thánh Gabriel cũng được sách Daniel đề cập tới. Ngài rất quen thuộc đối với chúng ta, bởi Ngài là nhân vật quan trọng trong tin mừng theo Thánh Luca, khi báo tin cho Đức Maria rằng mẹ sẽ trở nên mẹ của Đấng Cứu Thế. Ngài cũng báo tin cho Zacharia rằng ông và vợ ông là bà Elizabeth sẽ có một con trai, và ông sẽ đặt tên cho con trẻ là Gioan. Ngài là sứ giả truyền trao sứ điệp quan trọng của Thiên Chúa cho con người. Đức Thánh Raphael được nhắc đến trong câu chuyện nơi sách Tobia. Ngài đã chữa lành cho đôi mắt mù là của Tobit và đã đồng hành cùng Tobia, con trai Tobit, trong cuộc hành trình của cậu. Cuối cuộc hành trình, Raphael cho biết Ngài là một trong bảy vị thiên thần luôn đứng chầu trước ngai Thiên Chúa, dâng lên Thiên Chúa lời cầu nguyện cùng lễ dâng là những việc lành của họ. Cho tới ngày Chúa quang lâm, tất cả đời sống hội thánh hưởng nhờ sự trợ giúp âm thầm và hữu hiệu của các thiên thần. Được nhận lãnh ân phúc tuyệt vời ấy, chúng ta đồng thời cũng được sống trong an bình ngập tràn. Vì Chúa Kitô không chết thay cho các thiên thần, nhưng tất cả những gì biến thành ơn cứu độ cho loài người nhờ cái chết của Chúa Kitô thì cũng sinh ơn ích cho các thiên thần. Bởi vì qua công việc cứu độ loài người, mọi tai hại bắt nguồn từ sự sa đọa của các thiên thần đã được xóa bỏ. Các tổng lãnh thiên thần được miêu tả trong Kinh Thánh với vai trò mà Chúa muốn các ngài đảm nhận, nhắc nhở người trẻ chúng ta về vai trò Chúa muốn chúng ta hiện diện trên trần gian, đồng thời mở ra cho chúng ta một chân trời mới trong tin yêu hy vọng. Trong vai trò trung thành với Thiên Chúa và là đấng bảo vệ dân riêng Chúa của Đức Thánh Mikaen, chúng ta xin Ngài giúp chúng ta luôn trung thành với Chúa và tin tưởng Chúa luôn bảo vệ chúng ta. Trong vai trò lan truyền sứ điệp của Chúa của Đức Thánh Gabriel, chúng ta xin Ngài giúp chúng ta loan truyền tin mừng cứu độ của Chúa đến cho mọi người. Đặc biệt, với danh hiệu linh dược của Thiên Chúa của Đức Thánh Raphael, chúng ta xin Ngài chỉ ra phương dược cứu chữa hồn xác chúng ta trong cơn đại dịch này. Lạy Chúa, Chúa đã muốn cho thiên thần và người thế cộng tác vào chương trình cứu độ. Xin cho các thiên thần đang phục vụ Chúa trên trời cũng luôn luôn phù hộ chúng con ở dưới đất, để chúng con luôn trung thành với Chúa, hăng say loan báo tin mừng và được Chúa yêu thương chữa lành mọi thương tích hồn xác chúng con. Amen.
Thank you.
Quý vị và các bạn thân mến, đến đây thì thời lượng dành cho chương trình đã hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào lần phát tới.